Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi để thấy mà tin ông? Ông sẽ làm gì đấy? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trước thánh lễ trời mưa lớn. Lễ thứ nhất anh chị em đội mưa tham dự thánh lễ. Lễ thứ hai anh chị em đội mưa để đến tham dự thánh lễ. Dù mưa hay nắng, anh chị em vẫn đến đây. Dù mưa hay nắng, thiếu nhi chúng con vẫn đến đây. Và chúng ta đến đây để tìm gặp ai? Gặp ai? Gặp ai? Gặp Chúa. Giống như là người Do Thái cũng đến để mà tìm gặp Chúa. Nhưng cái điều khác biệt là gì? Là Đức Giêsu nói với những người Do Thái: "Tôi biết rằng các ông tìm tôi không phải là vì dấu lạ, mà vì các ông tìm tôi để được ăn bánh no nê." Chúng ta đã đội mưa để tham dự thánh lễ nhất với con số cả 5.000 người. Anh chị em đội mưa đến đây tham dự thánh lễ cùng với các em thiếu nhi. Và chúng ta đến đây không phải vì để được ăn bánh no nê, mà chúng ta đến đây để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Chúng ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để cảm nhận được rằng Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Chúa Giêsu là đấng nói với chúng ta rằng: "Này, hãy lao công, hãy vất vả, không phải lao công vất vả để mà tìm của ăn mau hư nát." Của ăn mau hư nát ở đời này hay ở đời sau? Chúng còn của ăn mau hư nát ở đời này hay đời sau? Đời này. Mà nhiều khi con người ta lao công vất vả chỉ để đi tìm của ăn đời này, mà quên mất rằng sớm hay muộn, trước hay sau, tất cả mọi người đều phải chết. Tất cả mọi người đều phải mà chết thì ta có đem cái của cải đời này đi theo được không? Cho nên Chúa bảo hãy lao công vất vả để tìm của ăn, tìm lương thực đem lại phúc trường sinh. Vất vả đến với lòng Chúa thương xót không phải là ta tìm kiếm bánh ăn đời này, không phải ta tìm lợi lộc đời này, nhưng anh chị em vất vả đến với lòng thương xót của Chúa là để có được lương thực, để có được cuộc sống đời đời. Cho nên có nhiều người tôi thấy tội nghiệp, vất vả suốt ngày đi tìm tiền, suốt ngày lo cơm áo gạo tiền mà không có ngóc đầu lên được. Thậm chí còn nói con không có giờ để mà đi lễ, thậm chí con không có giờ để tham gia giáo lý viên, không có giờ tham gia ca đoàn, không có thời giờ tham gia thiện nguyện, chỉ vì đi tìm tiền. Mà tôi thấy có thấy hạnh phúc gì đâu. Gia đình cũng vẫn nghèo, vẫn hoàn nghèo, khổ vẫn hoàn khổ. Còn chúng ta, những con người mà dám tín thác vào lòng thương xót của Chúa, mình dám tín thác vào lòng thương xót của Chúa là tôi chấp nhận có thể nghèo, có thể khổ đời này, nhưng tôi đi tìm lương thực cho cuộc sống đời sau, là tôi dấn thân đi loan truyền lòng Chúa thương xót, phục vụ cộng đoàn lòng thương xót, không tiếc thời giờ, không tiếc công sức, không tiếc tiền của. Người ta đến với Chúa, người ta tính toán dữ lắm. Không có thì người ta càm ràm, người ta kêu, giống như dân Do Thái càm ràm kêu, để tôi vào đây tôi chết đói hay sao, thả để tôi ở Ai Cập đi, để tôi nô lệ, tôi có thịt tôi ăn còn ngon hơn tự do gì mà vào đây mà chết đói, chết thèm, không có thịt mà ăn. Con người ta hay càm ràm kêu trách Chúa mà ít biết hallelujah. Giơ cao cả quạt lên, giơ cao tay lên, thiếu gì chú còn hallelujah. Hét to lên thứ gì? Hallelujah. Đấy, thứ gì phải lúc nào cũng phải hét to vậy, không có càm ràm, không có lúc nào cũng má ơi con bánh, má ơi con cơm, má ơi con kẹo, không, không có đòi hỏi gì cả. Nhưng chúng ta đến với lòng Chúa thương xót thì mình biết tín thác vào Chúa, Chúa sẽ ban cho mình hơn những gì mình mong ước. Dám không? Có những người bảo lỡ con đi phục vụ với cha rồi nhà không có cơm ăn thì sao, lỡ con đi lòng Chúa thương xót rồi con không có việc làm thì sao, lỡ con đi lòng thương xót thì con không có nhà ở thì sao. Mà anh chị em thấy từ hồi về đến đây, có những người có nhà rồi có chưa, có những người có công ăn việc làm rồi có chưa, có những người cuộc sống nó lên rồi có chưa. Và anh chị em nhìn chung quanh đây, phải bà con lối xóm và địa phương này có phải cuộc sống nó lên không? Lên không? Ngày xưa chỗ này vắng heo hắt, chỗ này buồn lúc nào cũng mùa thu chết, còn bây giờ thì lúc nào cũng thấy mùa xuân phơi phới, người đi lại tấp nập, nhà cửa mọc lên, cửa hàng quán lên, rồi đời sống ai cũng lên, mọi người đều thấy cuộc mình, đời mình đang lên. Đó, mình dám không? Dám tín thác vào Chúa để Chúa lo cho mình như vậy không? Những người dân Do Thái cứ kêu ca càm ràm trách móc mà Chúa vẫn cứ chiều họ, cho mana rơi xuống cho họ ăn, nhưng không được để dành cho ngày mai, với vừa đủ cho hôm nay. Giống như một số người đi ăn là ăn gì? Ăn mà lấy thức ăn vòng 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 vào là ăn cái gì? Buffet. Chúa, tôi buffet nó tới 50 món. Vừa mới ra thấy cái món mì xào giòn, đưa xuống mắt nó sáng lên, sương nguyên một đĩa mì xào giòn, ăn lấy ăn để, sợ hết. Xong mới tiếp tục đi, chúa tôi gà quay, vịt tiềm, rồi thì nhúng giấm, rồi thì cá kho tộ, rồi mắt hoa lên tiếc quá. Nãy thấy cái đĩa mì vì xào giòn ngon quá, quất hết nửa bụng rồi tiếc. Cho nên là người ta ăn buffet, người ta chỉ mỗi ăn một tí thôi, một muỗng một thìa thôi, nếm đi hết năm một vòng là 50 món ăn cơ mà, chưa kể tráng miệng, chưa kể trái cây, chưa kể kem, chưa kể nước. Yesuma, Yesuma, cứ Yesuma tiếc hồi hụi. Những người mà đi ăn buffet lần đầu tiên mà chưa có kinh nghiệm là cứ thấy món nào ngon là quất, vừa thấy cái đùi gà sơi luôn cái đùi gà, no bụng rồi còn ăn được cái gì thêm nữa, chốc con tiếc quá. Mà bây giờ có những nơi là nếu mà để dư thừa quá là nó phạt nữa, vì cái tội phí. Cho nên là ngay từ đầu Chúa đã cho người dân Do Thái phải tín thác vào Chúa. là ăn vừa lấy vừa đủ ăn trong ngày, để đến ngày mai mana tan biến hết. Dám tín thác không? Thì người ta sợ là lỡ hôm nay có mana rồi ngày mai không có thì sao? Lỡ hôm nay chim cút nó rơi xuống, ngày mai chim cút nó bay mất thì sao? Lỡ hôm nay mình đến lòng Chúa thương xót, mình không lo, mình tính toán, lỡ mất hết thì sao? Cho nên người ta đến với Chúa, người ta tính toán. Còn Chúa bảo tín thác, tín thác hoàn toàn, không toan tính gì cả thì Chúa mới ban ơn cho. Ông có tính không? Có tính thì lên đây. Ông có tính thì ông lên đây cho tôi. Ông tính cái gì?
Kính thưa cha và chào tất cả cộng đoàn. Con tên Thu, 65 tuổi, con ở Giáo sĩ Martino, Gia Kiệm, Đồng Nai. Thì con tín thác vào Chúa là Chúa cho con khỏe mạnh, con đến đây để làm chứng cho Chúa là con đã bị đi làm về, thì nó đang trên đường về thì có một ông xe rượu, ông chạy ngang qua đường, đường thắng không kịp là đụng vào ông ấy, nhưng mà xe hư thương, nhưng mà hai người đều không sao hết. Chứ nếu mà đụng vào mà người ta chết hay người ta bị thương là phải lo mà đền nữa. Đó là ơn thứ nhất đó. Và còn ơn thứ hai nữa là con cũng chưa có nghe một cái chuyện là của ông kia, ông 73 tuổi, ông bỏ được rượu, và hôm nay con 65 tuổi con cũng bỏ được rượu rồi ạ. Và con bỏ uống rượu từ năm 12 tuổi ạ.
Hallelujah. Con lên hallelujah. Là ông năm nay là ông 65 tuổi và uống rượu từ năm 12 tuổi. Năm 12 tuổi là bây giờ 65 là bao nhiêu năm? Bao nhiêu? 53 năm. Vâng, 53 năm mà trung bình ngày ông uống bao nhiêu?
Không, một ngày một bữa thì mình xị thôi, mà chắc có ngày hai bữa, có ngày hai lần, có ngày ba lần.
Vâng, ngày mỗi lần xị, mà mỗi lần thì mỗi lần một xị, mà có ngày thì hai lần, ngày ba lần, trung bình là ngày hai xị trong vòng bao nhiêu? 53 năm. Mà chiêm nhân coi nếu mà cái bụng ông chứa này bao nhiêu lít rượu ở trong này, nhờ đâu mà ông bỏ được cái rượu, ông chia sẻ cho mọi người.
Con cũng nghe trên bài giảng của cha hôm tháng trước á, là có một ông kia, ông 73 tuổi mà ông bỏ rượu, ông uống rượu ngay từ 6 tuổi là vì ông đi mua rượu cho bố ông ấy, rồi là bắt đầu là ông uống rượu trộm ấy, uống trộm xong là ông nghiền rượu tới năm 73 tuổi ông bỏ. Thì con cũng làm thương xót Chúa, con hứa với Chúa là con cũng xin bỏ rượu.
Bỏ chưa?
Bỏ rồi ạ.
Hallelujah. Jesus, bây giờ những cái bà vợ mà nghe được những ông như thế này thì mừng vô cùng. Đây tôi tặng cho ông. Ông bỏ rượu tức là ông có Chúa. Vì ngày xưa ông chọn rượu, ông bỏ Chúa. Còn bây giờ ông chọn Chúa, ông bỏ rượu. Tặng cho ông tấm ảnh lòng Chúa thương xót Eplatis cho ông. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Ông chưa có chàng chuỗi phải không? Đây tôi tặng cho ông chàng chuỗi. Ông đeo vào tay, xin Chúa chúc lành cho ông. Một người 53 năm dìm mình vào đại dương rượu, còn bây giờ thì dìm mình vào đại dương lòng thương
xót Chúa.
Hallelujah. Rồi, ông này tiếp tục. Thưa anh chị em, một người 53 năm mà bỏ được rượu, chúng tôi thấy rằng cái đó là chỉ có Chúa làm, chứ chẳng có bà vợ hay chẳng có thuốc cái ai nào mà có thể làm cho người ta bỏ rượu được. Còn ông có nghiện cái gì không?
Dạ, con cũng không, giờ nay con cũng không có nhậu nữa cha. Dạ, con được ơn Chúa là vì con đau 20 năm rồi.
Đau cái gì?
Con bệnh con bác sĩ không trị được, đi Sài Gòn bác sĩ nói bệnh không trị được.
Là bệnh gì?
Bệnh khó nói, là bằng đêm di tinh mộng tinh, bác sĩ không trị được. Nhưng cuối cùng dì ba có đi đến Trà Long đem về cho con là chia lại cái máy. Thì con nằm một đêm con nghe, thì cấp tốc 3 ngày con để đến nhà thờ Trà Long. Thì con được ơn Chúa, Chúa ban cho con tới bữa nay là trên 1 tháng là hết luôn, mà hết thêm bệnh ngứa luôn, không còn ngứa nữa. Nhưng mà bệnh duyên tinh thì đó.
Hallelujah. Và một người mà bị cái bệnh khó nói 20 năm mà bác sĩ bảo là cái này không trị được, bác sĩ cũng bó tay, mà làm sao mà ai giới thiệu cho ông biết đến với lòng Chúa thương xót để Chúa ra tay khi mà con người bó tay?
Nhờ ơn Chúa con cũng đọc kinh hàng.
Không, ai giới thiệu ông đến với lòng Chúa thương xót để ông được Chúa ra tay?
Dạ, dì ba con đi đến đây đi lễ rồi dì chia cho con cái máy. giờ tối con mới để con nghe suốt luôn, tới ngủ luôn, thì con nói là phải đi đến lòng thương xót Chúa, Chúa mới cứu con khỏi, chứ không bác sĩ nào trị được.
Rồi ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên Lê Văn Sáng, 55 tuổi, ở giáo xứ Tân Châu, địa phận của Cha Sơn.
Ở đâu, địa phận gì?
Địa phận Cha Sơn, ở giáo xứ Tân Châu.
Địa phận gì, địa phận Long Xuyên hay là Vĩnh Long, đâu có địa phận Cha Sơn nào?
Cha Sơn ông đảm nhiệm, nhưng mà đó là địa phận của Long Xuyên.
Ừ, địa phận Long Xuyên chứ có địa phận nào địa phận Cha Sơn bao giờ đâu. Đây tôi tặng cho ông đứng mà suốt 20 năm bác sĩ bó tay vì căn bệnh khó nói của ông. Nhưng mà Chúa thì Chúa biết bệnh của ông là bệnh gì, và chỉ có ông với Chúa biết thôi. Và cái ông bác sĩ ông không làm gì được. Đây là bác sĩ Giê-xu, chỉ có Ngài mới chữa nổi căn bệnh khó nói của ông suốt 20 năm. Ông chịu đau khổ vì căn bệnh khó nói. Đã bệnh rồi, đã khổ rồi mà lại không nói được với ai, nó còn khổ gấp đôi. Thà mình bệnh, người ta đến hỏi thăm mà bệnh trai cha bệnh gì, bảo tao đau đầu, tao nhức đầu, tao sổ mũi, thì người ta còn bóp đầu hay ta còn xoa tay. Tao bệnh khó nói thì chưa thua. Đây tặng cho ông cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và tay ông có chuỗi chưa? Vẫn chưa có. Mấy ông con trai đàn ông này, đây tặng cho một chuỗi nha. Rồi cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót về nghe nha. Rồi mời hai bà lên đây mau. Bà được ơn gì của Chúa?
Con bị sỏi thận, thưa cha, con bị sỏi thận, xong con đi khám này, bác sĩ nói sỏi thận, con đi mổ. Này cha, con không đi mổ, con đang lòng thương xót Chúa. 20 ngày nay giờ con hết rồi cha.
Bà tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con ở địa phận Bùi Chu ở Nam Định ạ.
Tên gì?
Tên Nguyễn Thị Nhị ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 63 tuổi ạ.
Rồi bà bị sỏi thận từ bao lâu?
Con bị 4 năm rồi cha.
Vâng, anh chị em biết là cái sỏi thận nó hành đau lắm, mà suốt 4 năm chịu cái bệnh sỏi thận. Ông này thì 20 năm bệnh khó nói, còn bà là 4 năm bệnh sỏi thận, và bây giờ đã được Chúa cất cái sỏi đó đi rồi. Lời sao bà biết được cái việc tin mừng mà đến đây?
Dạ thưa cha, ở giáo phận Bùi Chu chúng con họ đi đông lắm rồi, con xin con đi luôn ạ. Vâng.
Thì con nói gì nữa không?
Dạ thôi thưa cha, hết.
Vâng, hết rồi. Đây tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, và đây là tràng chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Xin Chúa chúc lành cho bà. Có chưa? Rồi. Rồi kế tiếp bà.
Con tên là Anna Niên, ở giáo xứ Liễu Dinh, giáo phận Hải Phòng. Con nhớ là con năm nay 65 tuổi. Thế cách đây khoảng độ hôm 20 tháng 5 đấy, con cũng đã dự lễ ở đây, thì con bị cái bệnh con đau cổ ấy, đau lắm. Đau, con nuôi mẹ con mà con mỗi một lần dậy đấy thì không có phải nâng đầu mãi mới dậy được để trông sóc mẹ đấy. Thế mà như là hôm con lên đây cha đặt tay thì con cũng chẳng bầu cha là ở đầu đâu gì cả, mà cha vỗ ở đầu vào cổ con. Thế là về từ mấy là con khỏi hẳn. Khỏi hẳn cái cổ coi là mấy tháng nay rồi. Thế còn mấy cái của con, ơn của con thì con nhiều lắm. Từ lễ phục sinh đến bây giờ thì con cứ nhờ cái máy của cha đấy. Hôm con vào đây thì con mua mấy cái máy về, con cứ xem ai mà những người mà bỏ đạo nhiều lâu năm đấy, mấy này bỏ Chúa mà không đi lễ, tức là ốm đau là còn đến còn cứ dụ dỗ người ta, con để cho máy người ta. Thế mà bây giờ con rủ được, thế là một cái chị đấy, chị bị ung thư mà bây giờ chị cũng khỏi rồi. Thế mà chị bây giờ chị chịu khó, trước chị không bao giờ đi lễ, không biết lễ Chủ Nhật là cái gì cả. Chỉ có lễ giáo họ thì chỉ có đi lễ thứ tư thôi, mà cứ lên rước lễ. Thế con thì con mắng con bố là như thế là tội nặng, không chịu đi lễ. Thế con đem ảnh lòng thương xót đến, con cho cả ảnh lòng thương xót, con cho cả đài. Thế còn bố bây giờ phải chịu khó tín thác của Chúa đi, chứ bây giờ lễ không chịu đi lễ Chủ Nhật mà cứ rước lễ. Thế mà bây giờ như thế này kính mến lắm. Xong bắt đầu con cũng thế, con của chị thì hai đứa con cũng 10 năm nay không xưng tội, không đi lễ. Thế chị bố thôi bây giờ chỉ có mày bảo hộ tao, chứ tao là tao không nói được đâu. Thế con cũng bảo con nhà chị, thế con nhà chị bây giờ cũng kính mến, cũng đi lễ. Thế này còn một người nữa thì mùng 4 Tết bị bệnh tim, bị đi Hà Nội đấy, bị bệnh tim cấp cứu ở Hà Nội. Xong về nhà đến 12 lại đi cấp cứu. Thế con hôm ấy con lên đây cha cho con một cái đài về. còn mới nại, còn nại vào, còn nại gạ, còn cứ bảo là bây giờ cứ nghe cái đài này đi, tao có cái đài, tao cho mày nghe cái đài đi, rồi mày quay về với Chúa đi. Chứ bây giờ mày bỏ Chúa như thế này, nó thì năm nay năm mấy tuổi rồi, nhưng mà nó gọi chồng con bằng cô, nó bảo là nó bỏ Chúa mười mấy năm rồi, nó buồn cái này chồng nó chết xong bắt đầu con nó lại nghiện, thế nó chán là nó chẳng thiết gì cả, nó cứ chơi bời năng nhăng lắm. Thế con cứ khuyên bảo thế nào, giờ như khỏi rồi. Khỏi rồi, hôm qua gọi điện cho con bảo là cháu khỏi rồi, mà cháu đi làm công nhân được rồi, cô xem thì cô mua cho cháu một cái đài nữa, mà cháu đã cho con cho rồi, xong cô ấy lại đi làm xong lại cho người khác mới rồi, cô ấy lại cho người khác, xong bây giờ cô ấy lại hôm qua cô ấy gọi điện cho con, cô bảo xin lễ hộ cháu mới, xin khấn cho cháu rồi là mua cho cháu một cái đài nữa, là hôm qua cô ấy lại gọi thế, thế xong lại còn một người nữa. Hôm mà con đi nuôi mẹ con ở Gia Lai về thì bắt đầu con về đến nhà thì con lại là ban hành giáo, vừa về đến nhà cái thì lại có một cái người đi ốm nằm ở bệnh viện nặng lắm, sắp chết rồi. Thế thì là ban hành giáo họ mới bảo con đi, con là phụ nữ thì con đi với một người chùm nữa đi là dẫn cha đến để cha cho sức dầu. Thế cha sức dầu thì chẳng biết gì, thế là cha cho sức dầu thì là xong vì sau mệt lắm, về nhà coi như tưởng là chết đấy. Thì con lại rủ cái hội của con, hội Nê Diêu đấy, đến đọc kinh. Cứ 3 giờ chiều con đến đọc kinh. Nhà đấy thì lại trễ nải lắm, mười mấy 20 năm không đi lễ, nhưng mà cha cũng cho sức dầu, vì là sắp chết rồi. Thế cha cũng đến, cha cũng sức dầu thì chúng con này bác sĩ nó không cho vào, cho mỗi mình cha vào thôi. Thế cha bảo là thế thì về chịu khó đọc kinh cho ông ấy. Đến lúc thì xuất viện về, nào có được xuất viện hết tiền này xin về. Về thế là chúng con đến đọc kinh mà đến bây giờ như là khỏe rồi, ngồi dậy được rồi, đi chưa đi được nhưng mà ngồi dậy được. Thế là hôm con đi, con mới vào trong này được nửa tháng nay, thế là hôm con đi thì là còn lại cho một cái đài nữa, lại cho cái đài. Thế là bây giờ cái đứa con của cái ông đấy này cũng bị nghiện, thế rồi là con dâu thì có chữa 3 lần rồi đều hỏng cả. Thế lần này nghe cái đài của con thì cả nhà đọc kinh 3 giờ chiều, cứ chúng con đến là cũng cả nhà quỳ đọc kinh 3 giờ chiều. Bây giờ con bé con dâu như là nó có chữa được mấy tháng rồi, không thấy nó bị làm sao nữa. Thế con bố là nay mai mà vừa rồi con đi là đột xuất, mẹ con ốm mệt quá là con vào, nên là con không rủ đi được, chứ nếu mà dỗi là con rủ đi là đi vào trong này để làm chứng, vì là bây giờ có chữa bụng to rồi mà có chữa mấy lần đều hỏng cả. Thế nó bố này chứ vợ chồng nó bố là cháu nói thật với các cô là từ ngày các cô đến đọc kinh cho nhà cháu đến về giờ vợ cháu mới được như thế này, mà nó thì nó bỏ nghiện được, bỏ được 17 hôm rồi, hôm con đi là bỏ được 17 hôm rồi, còn từ hôm con vào đây là nửa tháng rồi thì không biết là có bỏ được không thì không biết, nhưng mà hôm con đi là nó kể là nó bỏ được 17 hôm rồi. Đây là cái ơn của con, là con đọc cứu những người mà
hallelujah, mạnh lên chị em, hallelujah. Hallelujah. Đây, tôi gửi cho chị cái máy để cho cái cô nào mà giận là cô ấy có cái máy cô ấy cho người ta mất rồi đó, về gửi lại cho cô ấy nha. Cái cô mà bỏ Chúa mười mấy 20 năm á nha. Rồi gửi cho cái anh cai nghiện một cái móc khóa nha. Rồi gửi cho cái cô có chữa đấy. Và một chàng chuối mình coi nha, để cô ấy được mau chóng sinh con. Rồi đây là gửi cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chị về loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Thưa anh chị em, một người 65 tuổi mà vẫn mạnh dạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Anh chị em có thể có tiền ta tặng bánh kẹo cho người ta, nhưng thưa anh chị em hãy tập một thói quen là tặng cho họ bánh trường sinh, đừng cho tặng cho họ bánh mau quà. Bánh kẹo là những thứ mau quà, mà đem bánh trường sinh là lòng Chúa thương xót đến cho họ thì họ mới có được sự sống đời đời. Đây, thứ gì chúng còn muốn anh bạn ăn bánh mau qua không, chạy lên đây mau, thứ gì mau chạy lên bốc hai cái, còn mỗi người bốc một cái rồi, mỗi người bốc một cái rồi, bốc một cái mau bốc, còn ai nữa, mỗi người bốc một cái, mỗi người bốc một cái, rồi một cái, rồi còn bạn nào chưa có, đây con đứng lên hàng, rồi đây bạn này còn một cái nữa cho bạn này, đây con chơi luôn hai cái, rồi con chia cho bạn đó đi, rồi con chia cho bạn này, đây đây đưa cho. Đây 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 con. Đây chạy đây, bảo nó chạy lên đây. Để chạy đây, chạy lên đây. Để kia ra. Đây con, bé lên đây. Rồi, đây đây khoan. Đây đây, cứ đứng yên đó. Đây đây con. Đây. Con lên đây. Đây, mau. Đây bé đứng lên trên. Rồi, lên đây con. Chạy xuống đây. Đây là chuyện tỏ tình mà sợ ngại người yêu mình biết cho nên là bỏ chạy. Thưa anh chị em, mỗi đứa chúng ta toàn cầm cái bánh dơ lên, cầm bánh dơ lên, bánh dơ lên, dơ lên, dơ lên, dơ lên, đứng lên đứng trên, rồi cầm bánh dơ lên. Đây là bánh hàng sống hay là bánh vật chất? Đây là bánh đời này hay bánh đời sau? Đời này mà con người ta ngày hôm nay chẳng hơn gì thiếu nhi, cũng ham hố bánh đời này lắm. Người ta không có ham hố bánh hàng sống, bánh đời sau đâu. Bảo người ta rằng là đi lễ mà phát cho mỗi người 100 đô chắc người ta đi đông lắm. Bảo là theo đạo cho mỗi người một tạ gạo chắc người ta theo đạo nhiều lắm. Cho nên Chúa bảo nó tìm ta chỉ để vì để được ăn bánh no nê mà thôi. Mà nếu như vậy chúng ta đâu có hơn gì các em thiếu nhi. Các em thiếu nhi nó chưa biết suy nghĩ, chưa biết gì thì nó chạy lên nó lấy bánh. Mà nếu mà người lớn chúng ta cứ thấy ở đâu có bánh là ta nhào vô, thấy đâu có lợi là ta nhào vô, thấy đâu có của ăn vật chất là ta dứt chộp lấy, thì ta có hơn gì các em thiếu nhi đâu, hơn gì những đứa bé này đâu. Cho nên xin anh chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay Chúa nói là hãy lao động vất vả không phải vì bánh đời này. Đưa lên chúng con, lao động không phải là vất vả vì bánh đời này, mà hãy lao động vất vả vì của ăn đời sau. Đời sau là anh chị em dơ cao cây quạt lên, còn thiếu nhi là dơ bánh đời này nha. Khi nào đời này thì chúng con dơ bánh lên, nhớ không? Đừng lao động vất vả cả cuộc đời vì bánh ăn đời này, mà hãy lao động vất vả vì của ăn hãy lao động vất vả vì của ăn đừng vì của ăn. Nhớ như vậy. Cho nên chúng ta đi phục vụ, chúng ta đi làm bất cứ cái gì, đừng cầu mong danh lợi, đừng cầu người ta trả công trả ân cho mình, đừng mong lấy bằng ân nhân, bằng này bằng nọ để được tôn vinh, để được vinh danh. Đó chỉ là bánh đời này, và bánh đời này thì cũng chết ở đời này. Mà hãy lao động, hãy đi phục vụ ca đoàn, giáo lý viên, trật tự, vệ sinh, thiện nguyện, tất cả những anh chị em đi phục vụ. Hãy đi phục vụ không phải vì bánh ăn, mà là vì của ăn. Hallelujah. 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 Rồi mời chúng anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời.